Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là ý nghĩa của kiết hạ an cư. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thông thường nói đến an cư kiết hạ hay là kiết hạ an cư là chúng ta còn phải hiểu thêm một sự kiện. Kiết hạ an cư không thể tách rời với lễ tự tứ và vu lan tháng hội, bởi vì mặc dầu ba từ ngữ này mới nghe qua dường như là những ngày lễ khác nhau, nhưng mà thực chất cũng chỉ là một. Có điều sự kiện diễn tiến trước sau mà thôi. Vì vậy muốn rõ ràng, chúng ta lần lượt tham khảo ý nghĩa của các ngày lễ. Trước hết xin được giới thiệu đến đại chúng ý nghĩa an cư kiết hạ. Nói về mùa kiết hạ an cư là nói đến thời gian tu tập trưởng dưỡng đạo tâm của chư tăng chư ni sau một năm dài lo hoằng dương chánh pháp. Như vậy mùa an cư là mùa chư tăng an định ở một nơi để mà chuyên tâm về việc tu học, nhất là việc giữ gìn giới luật cho chu đáo trong phạm vi đã quy định. Mùa an cư mỗi năm chỉ có 3 tháng, từ ngày rằm tháng 4 âm lịch cho đến ngày rằm tháng 7. Trong khoảng thời gian đó, chư tăng tập hợp lại để thực hành pháp gọi là pháp yết ma, tức là chư tăng tất cả các nơi khi nghe tin ở một trụ xứ nào đó tổ chức an cư kiết hạ thì chư tăng vân tập về. Về đó để làm pháp yết ma kiết giới, tức là quy định ranh giới cho việc cư trú trong suốt mùa an cư. Pháp này lấy ngôi chùa làm trung tâm và đánh dấu các góc Đông, Tây, Nam, Bắc để mà giới hạn sự đi lại của chư tăng trong bốn nơi đã làm phép kiết giới đó. Nói như vậy có nghĩa là sau khi làm lễ kiết giới rồi, chư tăng hay là chư ni chỉ được đi lại trong phạm vi được quy định mà không được đi ra ngoài. Nếu đi ra ngoài thì vị đó đã phạm giới. Khi yết ma kiết giới đã được thực hiện, không một vị tăng nào có quyền đi lại ra khỏi ranh giới đó nữa. Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt, vị tăng đó chỉ có thể được phép ra khỏi phạm vi ấn định nếu làm phép yết ma dạ giới trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hay là trong vòng 48 tiếng đồng hồ, hay nhiều hơn nữa, có nghĩa là tùy theo nhu cầu của vị đó, tùy theo thời gian ngắn hay là dài. Nhưng mà dẫu cho là ngắn hay là dài, thì vị mà muốn đi ra khỏi giới trường đó phải biết trước và phải làm pháp dạ giới. Trong thời gian lưu trú tại nơi cư trú đã được quy định, chư tăng ni tinh cần tu tập tùy theo chương trình của ban giáo thọ sắp xếp. Tuy nhiên dầu sao đi nữa thì cũng không ngoài các mục đích. Thứ nhất là học hỏi kinh luật. Thứ hai là tụng kinh bái sám. Thứ ba là thực hành thiền định. Có thể nói 3 tháng an cư kiết hạ là thời gian mà chư tăng ni tinh cần tu học nhiều nhất. Cũng có thể nói trong thời gian đó là thời gian mà quý thầy, quý cô học hỏi rất là nhiều, thực hành cũng rất là nhiều. Đến hết mùa kiết hạ an cư, chư tăng một lần nữa thực hiện pháp gọi là yết ma dạ giới và làm lễ đối đầu tỏ bày lỗi lầm của nhau trong thời gian 3 tháng vừa qua. Lễ này được gọi một tên rất là dễ thương, đó là tự tứ. Lý do chư tăng phải làm lễ tổ chức kiết hạ an cư là tại vì tôn trọng sự sống của muôn loài, những loài sinh vật chuyên sống ở những nơi ẩm thấp. Có thể nói các nước Á Châu, Việt Nam, Ấn Độ hay là những nước khác là những nước trong vùng nhiệt đới mưa phùn. Vì vậy mà mùa mưa, những sinh vật ở những nơi ẩm thấp đó sinh sống và phát triển rất là nhanh. Cho nên sự giới hạn đi lại của chư tăng ni một phần là để tôn trọng sự sống. Bởi vì quý vị biết, cứ mỗi lần mà chư tăng ni đi khất thực, có thể nói là đoàn quân chánh pháp này rất là đông. Cứ mỗi người một bước chân dẫm lên, không có một sinh vật nào có thể sống nổi. Lý do đó mà an cư kiết hạ với mục đích là giới hạn sự đi lại của chư tăng ni để tôn trọng sự sống của muôn loài. Quả thật như vậy, điều này rất là rõ ràng. Như chúng ta đã biết, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài cùng các thầy tỳ kheo đi khất thực và bố giáo trong khắp xứ Ấn Độ cũng như là những vùng phụ cận. Nhưng mà vào giữa tháng 4 cho tới tháng 7 theo ở Á Châu, đó là mùa mưa, và đồng thời cũng là mùa sinh sôi nảy nở của các côn trùng rất là mạnh. Để tránh sự giẫm đạp lên sinh mạng của những sinh vật nhỏ đó, với lòng từ bi, Đức Phật chế ra pháp kiết hạ an cư với mục đích rõ ràng là để sách tấn chư tăng ni cùng nhau tu học các pháp lành, hồi hướng công đức lành đó cho khắp pháp giới chúng sanh cùng được lợi lạc thấm nhuần ân đức của chư tăng ni. Như vậy ý nghĩa và mục đích chính của an cư kiết hạ là vì tôn trọng sự sống của muôn loài, những loài sinh vật chuyên sống ở những nơi ẩm thấp, và cũng là phương pháp tu kiến hiệu nhất. Tại vì theo quan niệm ngày xưa, một thầy tỳ kheo đã thọ 250 giới. Nếu mà chưa bao giờ theo tu tập các khóa ngắn mỗi năm thì chưa đủ tư cách của người xuất gia. Nói như vậy để cho chúng ta hiểu một điều. Và như cái lần chúng tôi đã nói, theo thế gian thì tuổi đời được coi là một tuổi, có nghĩa là phải 12 tháng mới được coi là một tuổi. Nhưng mà đối với chư Tăng Ni được coi là một tuổi hạ, có nghĩa là vì đó đã tham gia vào những trường tổ chức an cư kiết hạ từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7. Nhưng mà vị nào có tham gia thì mới được coi là một tuổi hạ, còn mà vị nào không có tham gia thì không được coi là tuổi hạ, mặc dầu vị đó với cái năm tu nhiều nhưng mà tuổi hạ nó không có nhiều. Một cách vắn tắt, nếu mà nói tuổi đạo, thí dụ như người đó 50 tuổi xuất gia từ 10 tuổi, có nghĩa là vì đó tuổi đạo 40 tuổi. Nhưng mà nếu vì đó có an cư kiết hạ thì mới tính 40 tuổi hạ. Hay là vì đó chỉ có thể theo các trường hạ 20 lần thì vì đó được coi là tuổi đời 50 tuổi, tuổi đạo 40 tuổi và tuổi hạ chỉ có 20 tuổi. Ở ngoài thế gian tuổi đời tính 12 tháng, trong đạo chỉ tính 3 tháng thôi. Đó là ý nghĩa của an cư kiết hạ. Bây giờ nói đến vấn đề lễ tự tước. Như cái lần chúng tôi đã nói, sau 3 tháng an cư kiết hạ, tính từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 thì mùa an cư kiết hạ đã mãn. Trong lễ mãn hạ này có một lễ được coi là lễ tự tước, tức là lễ nhận tội và chỉ lỗi cho nhau khi hai vị tăng đối diện làm lễ vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Đúng ngày rằm tháng 7, tức là ngày chư tăng mãn mùa tu tập, có một lễ đặc biệt cho chư tăng ni nhập hạ. Phật tử không được tham dự vào cái lễ đó. Lễ đó gọi là lễ tự tứ. Tự có nghĩa là tự mình, tứ là cho phép, là mặc nhiên. Như vậy tự tứ là chính mình mặc nhiên nói lên trước chư tăng ni những lỗi lầm của mình trong một năm qua, trong thời gian qua, hay là trong thời gian mà chúng ta theo tu học tại trường hạ đó. Không những chỉ mình nói lỗi của mình ra, mà mình còn cho phép, còn yêu cầu bất cứ những ai thấy lỗi lầm của mình thì cứ nói ra để chỉ dạy, và chúng ta sẽ hoan hỷ chấp nhận và đồng thời ăn năn hứa xin sửa đổi. Đó cũng gọi là pháp sám hối. Điều này nó ngược lại với tâm tư của một người ở thế gian. Như quý vị biết, người ở thế gian ai mà nói tới lỗi của chúng ta không có chấp nhận. Không chấp nhận mà có cái thái độ phản kháng. Nếu có sự hiểu biết thì chỉ từ chối khéo một cách tế nhị. Nhưng mà còn có những người đó, mặc dầu có lỗi thật sự, nhưng mà khi được một ai đó mà nói tới tên của mình, lỗi của mình, là mình sẽ không có ngần ngại chửi ngược lại người kia, cho là người ta soi mói đời tư của mình. Như vậy trong truyền thống Phật giáo có lễ tự tứ rất là hay. Và chính lễ tự tứ này, nó là một sự khích lệ rất lớn cho sự tu học của chúng ta. Bởi vì sợ, thứ nhất là nghiệp, thứ hai là sợ những bạn đồng tu thấy được cái lỗi lầm của mình. Thành ra vì vậy, làm cái gì cũng cẩn thận, từ lời ăn, tiếng nói, tất cả mọi hành động nhất nhất đều có ý, có tứ. Vì trong bản thân của chúng ta không muốn tự mình phạm lỗi, mà cũng không muốn mất cái sự thanh tịnh của những người chung quanh. Thành ra vì vậy hết sức là thận trọng. Nhưng nói về vấn đề mà lễ tự tứ, nguyên tắc của lễ tự tứ là thỉnh cầu một vị tăng khác chỉ cho mình biết những khuyết điểm đã lỡ phạm trong việc giữ gìn giới luật suốt thời gian 3 tháng kiết hạ mà chúng ta đã hứa tự nguyện là sẽ vâng làm. Có như vậy để tự mình biết lỗi lầm mà sám hối. Trong lễ tự tứ, chư tăng theo như pháp Yết Ma đề cử ra 2 vị gọi là nhận lãnh tự tứ. 2 vị này ra trước chánh điện và chư tăng để mà lạy nhau rồi đối diện nhau. Một vị làm pháp tự tứ bằng cách nói với người kia: Bạch Đại Đức, hôm nay là ngày chư tăng tự tứ. Tôi hay là con, là tùy theo mình quý trọng cái người kia mà mình xưng. Là tỳ kheo tên gì đó, cũng xin tự tứ với Đại Đức hay là Thượng Tọa gì đó. Nếu Đại Đức hay là Thượng Tọa thấy hoặc nghe hay là nghi tôi hay là con có những khuyết điểm lỗi lầm nào về giới luật thì xin thương xót chỉ bảo cho. Nếu là tôi hay là con nhận được lỗi lầm, tôi hay là con sẽ theo đúng như pháp mà sám hối. Người tự tứ đó lặp lại điều đó 3 lần. Nếu thấy vị kia không có khuyết điểm nào thì vị tăng đóng vai tự tứ đối diện đáp: Thiện. Từ ngữ thiện trong Phật pháp có nghĩa là rất tốt. Và vị tăng tự tứ đó đáp lại: Nhĩ. Có nghĩa là xin cảm ơn Đại Đức hay là xin cảm ơn Thượng Tọa. Và lại xuống một lại. Lại xong quỳ lên đóng vai trò nhận lãnh tự tứ cho những người kia làm lễ tự tứ. Có nghĩa là từng cặp một tự tứ cho nhau. Khi 2 người đã tự tứ xong, đại chúng chia ra làm 2 toán. Mỗi vị nhận lãnh tự tứ đi về phía một toán. Các vị tăng trong toán bắt đầu thay phiên nhau quỳ nhận lãnh tự tứ. Vị này thấy vị kia tới quỳ trước mình cũng tự quỳ xuống để tự tứ. Tất cả chư tăng hay là chư ni trong chánh điện đều làm y như vậy cho đến khi mọi người trong đại chúng đều tự tứ xong. Phép tự tứ để chư tăng chỉ lỗi cho nhau và tự nhận lỗi lầm để sửa đổi, để tinh tấn tu học để cho đạo hạnh một ngày một tăng tiến. Đó là một hình thức công bằng và dân chủ. Chư tăng, chư ni đã cùng nhau tu học trong một hoàn cảnh và cùng thọ pháp gọi là kính nhường trong tinh thần hòa hợp. Điều này có một số các thầy, các cô. Một là tu ở Mỹ. 2 là chưa bao giờ nghe được pháp này. Cho nên có nhiều khi thấy làm sai chính vị thầy của mình dạy ra. Cái người đệ tử đó không nghe thì chớ, mà còn cãi ngược lại thầy của mình dạy. Hay là còn có những thầy cô trẻ vì không hiểu được điều này, khi mà những huynh đệ của mình thấy những cái sai lầm chỉ vẽ, đã không tôn trọng, đã không nghe cái sự nhắc nhở đó, còn đâm ra thù hận. Có như vậy đó mà bất hòa, có như vậy đó mà khó có thể ở với nhau trong một trụ xứ để tu học. Tình trạng phân hóa đó nhiều, và hiện nay chúng ta gặp cũng không phải là ít. Nhiều khi Phật tử cảm thấy hoang mang, tại sao vị thầy này không ở được chùa này, vị sư cô kia không ở được chùa kia. Các Phật tử buồn, nhưng mà thực sự đó là cái đau chung, chứ không phải riêng một cá nhân nào hết. Chỉ vì không hiểu, chỉ vì không biết tôn trọng trong cái pháp tu mà nó ra như vậy đó. Nếu hiểu được pháp tự tứ, việc người ta chỉ lỗi cho mình, hoan hỷ nhận là một việc phước đức, hay là tự mình chỉ lỗi cho người khác cũng là phước đức nữa. Điều này nó đòi hỏi cả hai. Người chỉ lỗi người kia phải can đảm lên, là bởi vì tâm lý thông thường khi mà nói ra lỗi lầm của người khác đó, rất có thể bị người kia bảo rằng mình có cái ác ý, hay là mình có cái thành kiến mà nói. Nhưng mà nếu có tâm tu thực sự xây dựng, chúng ta sẽ không ngại điều đó, tại vì muốn cho người đó nên, cho nên sẵn sàng chịu chỉ trích, nhưng mà cứ nói sự thật để hướng dẫn người kia. Và ngược lại, một người mà được người ta chỉ nhắc nhở cho mình cũng phải biết khiêm cung, phải biết nhìn thấy cái lỗi. Nếu được như vậy thì phước đức vô cùng. Nếu mà được như vậy, trong tăng đoàn nó không có cái sự phân hóa. Hiện nay cái tình trạng này, một số Phật tử đã không có hiểu, chỉ vì tình cảm riêng, rồi khi thấy vị thầy này hay là vị sư cô kia có những cái vấn nạn như vậy đó, cái niềm tu của mình nó bị lung lạc theo cái tình cảm riêng tư của mình. Có nhiều người từ những vấn nạn đó bỏ tu không tới chùa nữa. Đó là một cái sự thiệt thòi. Hiểu được pháp tự tứ là một pháp tự sách tấn nhau, tự tu học nhau. Nó không phải chỉ mới đây, mà nó cũng không phải là chèn ép ai cả, mà đó là một lễ hết sức là công bình, có từ thời Đức Phật còn tại thế cho tới bây giờ. Để hiểu rộng thêm truyền thống và xuất xứ của lễ tự tứ, chúng tôi xin được trích dẫn một đoạn kinh trong tạp A Hàm. Trong kinh nói như thế này: một thời Đức Thế Tôn du hóa tại vườn Trúc Ca Lan Đà thuộc thành Vương Xá, đang mùa an cư kiết hạ, cùng với đại chúng tỳ kheo gồm 500 vị đều là những người đã chứng A La Hán, đã dứt sạch các lậu, mọi việc làm đã hoàn tất, bỏ hẳn gánh nặng, không còn nghiệp trói buộc, chánh trí tâm đạt giải thoát. Chỉ trừ một vị được Đức Như Lai thọ ký trong đời hiện tại sẽ dứt hết mọi lậu. Bấy giờ là ngày rằm tháng 7, đến lúc tự tứ, Đức Thế Tôn trải tòa ngồi trước chúng tăng bảo các thầy: các thầy nên biết, Như Lai là bậc phạm hạnh, đối với con đường giải thoát, thọ thân này là thân sau cùng, là bậc lương y vô thượng, nhổ mũi tên độc. Các thầy đều là con của Như Lai, vì đều có từ tâm, từ miệng của Như Lai sinh ra, là con của giáo pháp Như Lai. Vì từ pháp hóa sanh, hôm nay Như Lai muốn từ tứ, vậy nơi thân miệng ý của Như Lai có lỗi lầm gì không? Qua đoạn kinh văn này cho chúng ta thấy Đức Phật là bậc thầy của các bậc thầy. Đức Phật là bậc đã giác ngộ hoàn toàn, thế mà ngồi trước đệ tử của mình, Ngài sẵn sàng cho nói lên lỗi của mình. Ngài hỏi có ai thấy lỗi lầm của Như Lai không? Những lời nói, những cách hành xử của Như Lai đó, nó có đúng hay không đúng, tốt hay không tốt, cứ nói thẳng ra, đừng có sợ. Ngài tự cho phép quyết định nhận lỗi lầm của mình nếu có. Nhưng mà sau khi Đức Phật hỏi như vậy thì thầy Xá Lợi Phất nói như thế này: Kính thưa Đức Thế Tôn, như Thế Tôn vừa nói, Như Lai là bậc phạm hạnh, vân vân và vân vân. Chúng con chẳng thấy nơi thân miệng của Đức Thế Tôn có chút lỗi lầm nào cả. Bởi vì Thế Tôn đối với người chưa được điều phục khiến trở thành thuận hợp, người chưa tịch tỉnh được tịch tỉnh làm cho người khổ não được an ổn, người chưa giải thoát khiến được đạt giải thoát. Đức Thế Tôn là bậc hiểu rõ về đạo, là bậc chỉ bày về đạo, là bậc giảng nói về đạo, là bậc dẫn dắt theo đạo. Các đệ tử nối tiếp bất tuyệt giáo pháp của Thế Tôn, thứ lớp tu học thuận theo chánh pháp, luôn dạy bảo nhau, thân ái giúp đỡ nhau trong pháp thiền. Chúng con không thấy nơi thân miệng ý của Đức Thế Tôn có chút lỗi lầm nào cả. Qua lời của thầy Xá Lợi Phất, chúng ta thấy trong tất cả các giáo phái, kể như 92 giáo phái vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, và kể cả như tất cả các giáo phái bây giờ, chúng ta chưa thấy có một vị thầy nào đứng trước đệ tử của mình, cho phép đệ tử của mình chỉ trích những cái lỗi lầm của mình. Hầu hết tất cả các tôn giáo từ xưa cho tới giờ, một khi mà tiếng nói của bậc thầy của họ đó đúng thì các đệ tử nhờ, mà sai thì các đệ tử phải bấm bùn mà chịu. Chưa có ai có một tiếng than vang hay là dám chỉ trích. Bởi vì khi mà chỉ trích như vậy đó, nhẹ đó thì đuổi ra khỏi giáo phái, mà nặng á là có những hình phạt thích đáng. Từ ngàn xưa chúng ta chưa thấy có một vị giáo chủ nào cho phép đệ tử mình chỉ trích lỗi lầm của mình, chỉ có Đức Phật thôi. Và tất nhiên đệ tử của Ngài tâm phục khẩu phục, chứ không phải vì là ông thầy đã tốt với mình mà mình có cảm tình rồi mình phải nói theo. Chúng ta chưa bao giờ thấy một người đệ tử nào nói theo Đức Phật cả. Theo bằng một sự hợp tình hợp lý, theo mà với tâm phục khẩu phục. Khi mà thầy Xá Lợi Phất nói là Như Lai không có lỗi lầm nào cả, thì thầy Xá Lợi Phất cũng bạch với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay là ngày tự tứ, xin Ngài từ bi chỉ dạy về thân miệng ý của con có những lỗi lầm, những khuyết điểm gì không? Sở dĩ mà Đức Phật chọn thầy Xá Lợi Phất làm người tự tứ là bởi vì thầy Xá Lợi Phất là bậc đại trí trong số các thầy, là bậc đại đệ tử. Sau khi Đức Phật tự tứ có nghĩa là cho phép thầy Xá Lợi Phất nói lên lỗi lầm của mình, và thầy Xá Lợi Phất cũng cho phép yêu cầu Đức Phật chỉ cái lỗi lầm của mình, thì Đức Phật nói như thế này: Như Lai không thấy thầy có chút lỗi lầm nào cả, bởi vì tôn giả là người luôn giữ vững giới thanh tịnh, là hàng đa văn, ít ham muốn, biết đủ, xa lìa chốn ồn ào, ưa thích nơi vắng lặng, có đầy đủ tinh tấn, tâm định, là hàng trí tuệ, nhanh nhạy, mẫn tiệp, uyển chuyển, đặc biệt thuộc chủng tử lớn, chỉ trừ Như Lai. Còn trí tuệ của những vị khác không ai bằng thầy, vì thầy đã thành tựu thật trí sâu rộng, luôn hoan hỷ chỉ dạy lợi ích cho người khác học, tâm không ganh ghét, thấy người có khả năng thì luôn luôn hết lòng chỉ dạy vui vẻ, tùy hỷ tán thán. Nếu vì bốn chúng mà giảng dạy nói pháp thì không hề chán mệt. Thế nên nay thấy thầy không có chút lỗi lầm nào nơi thân, miệng và ý. Đối với bậc thầy cũng biết đệ tử của mình giống như cha mẹ vậy. Hơn bao giờ hết là bậc làm cha làm mẹ biết con cái của mình rất là rõ. Tánh đứa nào biết hết, lời nói của nó để hướng về cái tư cách của nó như thế nào, cha mẹ cũng biết. Đức Phật cũng vậy, Ngài biết hết tất cả những gì, những tâm tánh đệ tử của mình. Thế nên khi mà thầy Xá Lợi Phất cho yêu cầu Ngài nói những cái lỗi lầm thì Ngài thấy rất rõ ràng. Với thầy Xá Lợi Phất cũng không có lỗi gì để mà nói. Nhân đây thầy Xá Lợi Phất cũng nói tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, 500 vị tỳ kheo ở đây, Thế Tôn có thấy những lỗi lầm nào nơi thân miệng ý của chư vị đó không? Thì Đức Phật mới nói: Như Lai không thấy nơi thân miệng ý của 500 vị tỳ kheo ở đây có chút lỗi lầm nào cả, bởi vì 500 vị tỳ kheo này đều là những vị chứng quả A-la-hán, không có chút lỗi lầm. Các lậu đã dứt, mọi tạo tác đã hoàn thành, gánh nặng đã được bỏ xuống, đạt được lợi mình, không còn bị trói buộc, có được chánh trí, tâm đạt giải thoát. Vì ý nghĩa ấy, Như Lai không thấy họ có chút lỗi lầm nào nơi thân, miệng và ý. Điều đó cho chúng ta thấy tất cả mọi người là đệ tử của Phật, Đức Phật biết hết những tâm tư của các vị đó, biết được những ai là người chứng đạo và những ai chưa chứng đạo. Lúc đó tôn giả Bà Kỳ Sa hiện có mặt trong chúng mới suy nghĩ như thế này: Hôm nay Phật từ tứ, chư tăng cũng từ tứ, thành ra vì vậy muốn tán thán về việc này, thì tôn giả Bà Kỳ Sa mới hướng về Phật nói bậc kệ như thế này: Hôm nay là ngày rằm, ngày thanh tịnh, 500 tỳ kheo cùng hội đủ, thấy đều đoạn trừ mọi kiết sử, là bậc đại tiên dứt hết nghiệp, tâm thành gần gũi Đức Thế Tôn, tất được giải thoát không đời sau. Việc dứt sanh tử đã hoàn thành, các lậu đã tận hết vọng động, tham kiết sử kiêu mạn cũng đều trừ, nhổ tên độc ái, diệt nghiệp ái, sư tử trong đời lìa các thú trói buộc sợ hãi đều dứt diệt, như bậc chuyển luân đại thánh vương, quần thần tùy tùng vây chung quanh, du hành khắp chốn đến biển cả, nơi chiến trận luôn được thắng lớn, đệ tử của thương chủ vô thượng, đủ thảy ba minh vượt sanh tử, thật đúng là con của Phật, hoàn toàn thanh tịnh không có nhiễm, kính lễ bậc thân thuộc mặt trời. Đó là lời tán thán của một vị đệ tử khác của Đức Phật. Nhìn chung trong tăng đoàn của Đức Phật, Những vị chứng quả A-la-hán, họ không có những tánh hư tật xấu, họ không có những phiền não gan tỵ bỏng sẻn keo kiệt, bởi vì họ không còn một cái gì để cho họ. Mà tất cả các vị này đều hướng tâm đến chúng sanh vạn loài, tự nhận thấy lỗi lầm của mình, tự nói ra và hứa sẽ hối cải. Đó là tinh thần tự giác. Nếu mà mình không thấy lỗi nhưng mà nhờ người khác chỉ cho mình mới thấy, thấy rồi quan hệ nhận lỗi, xin không dám tà phạm, đó là tinh thần diệt trừ ái, phá chấp ngã. Với tinh thần này, nếu là các thầy cô hay là nếu là các Phật tử ý thức được, ai nhắc cũng tốt. Đừng bao giờ nghĩ người kia ghét mình cho nên họ chỉ trích, hay là nghĩ là người kia do vì không có thuận hợp, hay là do mình không có cho lễ vật này quà biếu nọ cho nên họ ghét hay nói. Thực sự chúng ta phải nên bỏ cái tư tưởng đó. Nếu mà những ai kia có những cái lời nào đó đối với chúng ta, hay hơn hết đó, cứ A Di Đà Phật mà nhận thôi. Là có hay không có, là đúng hay không đúng, nó không có cái gì mà mất mát cả. Làm được điều này, trước hết là chúng ta phải bỏ cái tự ái. Bởi vì khi mà một tâm tự ái còn quá cao, hay là bạc ngã của mình là quá lớn, chỉ cần người ta nói tới tên của mình là đã bực bội rồi, chưa nói ra tới lỗi lầm là mình đã khó chịu, mình đã gây lại rồi, thì muôn đời mình bao giờ mình thấy lỗi của mình mà mình sửa. Thực sự có nhiều người cũng rất là dễ thương, lúc bình thường thì cái gì cũng được hết á, nhưng mà ai mà đụng tới cái tên của mình, hay là ai mà đụng tới tự ngã của mình, nói về một cái điều gì không đúng với bản thân của mình là bắt đầu khó chịu, gây lại liền và sẵn sàng hơn thua. Cho dù là cái tình cảm nặng sâu đến cỡ nào đi nữa, cho dù là ân tình có như thế nào đi nữa, nhưng mà khi đã đụng tới con người thật của mình rồi đó, mình sẵn sàng vứt bỏ một cái một. Kể như là bao nhiêu ngày tháng kia, những ân tình đó là đổ sông đổ biển. Đó là một cái hết sức là dở. Mà nhiều khi á, do vì cái tự ái, hay là do vì cái bản ngã của mình to, cho nên sẵn sàng đánh đổi, thà là trở thành thù địch chứ không còn coi đó là người thân của mình nữa. Như vậy nói về ý nghĩa của tự tứ đó, nó có hai sự kiện để mà chúng ta ghi nhận. Thứ nhất là tự giác, thứ hai là phá ngã chấp. Phải tự giác, phải nghĩ rằng nhờ có người kia chỉ lỗi cho mình, do vậy đó mà con người của mình thoải mái, dễ chịu, và con đường tiến tu mới có cơ hội thành công. Phải quyết định phá trừ cái ngã chấp của mình. Bởi vì từ xưa tới nay, trong sanh tử luân hồi mà chúng ta vướng hoài không bao giờ dứt, một á, là do vì ái nhiễm, hai á, là do vì cái bản ngã nó to, thành ra mình sẵn sàng không có bao giờ chịu sửa đổi. Có nhiều người cũng dễ thương nữa, người ta nói thì kệ họ, chứ còn mà không bao giờ thấy được cái lỗi lầm của mình. Vì là không thấy lỗi lầm của mình cho nên hôm nay cũng bị cái sai lầm đó, mai cũng bị sai lầm đó, mà muôn đời cũng bị cái sai lầm đó. Có nhiều người nói cũng còn dễ thương hơn nữa đó, cái tật này đó từ khi mà cha sanh mẹ tôi ra là tôi đã có cho tới giờ rồi. Biết vậy đó mà mình sửa không được. Thành ra vì vậy đó mà cứ đụng chạm, thay vì chúng ta đến một nơi nào đó sống, mang cái hòa bình an lạc đến nơi đó, thì bây giờ mình đi đâu mình cũng đem phiền muộn, cái bực bội đến nơi đó. Vì không thấy được cái sai lầm, người ta chỉ mình không có chấp nhận, cho nên sẵn sàng thà là quậy rối mình đi thôi. Đó là cái điều tệ hại vô cùng. Trong tinh thần người con Phật là tự giác, tự nhận lỗi lầm, nhưng mà nếu không có nói ra thì sau này vẫn có thể tái phạm. Bây giờ đã nói ra cho chư tăng thấy thì về sau không dám gây tội nữa. Chúng ta tự mình đã nói ra, và đồng thời cũng cho phép người đối diện của chúng ta được quyền lên án phê bình, và chúng ta hứa chừa lỗi lầm trước mặt người bạn đồng tu. Một khi mình đã cho phép người ta nói lỗi, một khi mình đã hứa sửa trước mặt người bạn đồng tu của mình, mà còn phạm lỗi nữa thì đó là điều xấu hổ. Bởi vì mình nghĩ nếu mà mình đã cho người ta nói lỗi lầm của mình mà mình hứa chừa phạm cho 10 lần, người ta chỉ cho mình 10 lần mà mình cứ phạm 11 lần, thì như vậy kể cả về cái tư cách hay là kể cả cái đầu của mình nó hư rồi. Mình không có giữ, mình không có biết mắc cỡ. Thì như vậy vấn đề từ tứ đó cũng không có kết quả. Mục đích từ tứ là mình cho nói lỗi lầm của mình, để người khác chỉ lỗi lầm của mình. Dựa trên căn bản đó mình hứa không tái phạm thì phải quyết định không có tái phạm. Có như vậy tu học mới tiến bộ. Tuy nhiên nếu có những lỗi lầm mà tự mình không thấy, bây giờ nhân lễ tự tứ nhờ người bạn đồng tu nói cho biết, đó chính là tinh thần giúp nhau sửa chữa lỗi lầm, đồng tu đồng sửa, tự giác giác tha, chứ không phải chỉ trích bêu xấu nhau. Phải hiểu như vậy mới được. Chứ còn có những vị đó, khi mà nghe những người bạn đồng tu của mình nói ra đó, là vỗ ngực đập lưng chân dãy lịch bịch lên án là người kia do ghét mình mà chỉ trích lỗi lầm của mình, hay là kể cả cái vị thầy mà dạy cho mình, thì bắt đầu lên án là do vì nghe người này, do vì người kia đâm thọc mà mới có những cái tình trạng đó. Đó là điều hết sức là dở tệ mà nhiều người cũng đã vướng vô rồi. Vì cứ nghĩ là cái người nói đó ra là ghét mình, hay là vì cứ nghĩ người nói ra đó đó là vì chỉ nghe, hay là chỉ vì bị tác động bởi một cái động cơ nào đó cho nên mới có cái tình trạng đó. Và như vậy mình ù lì, mình không có sửa, mà trái lại cái lòng sân hận đối với người đã dạy mình, hay là những người nào đó mà mình nghi ngờ rằng cái vị dạy ra đó đã nghe lời họ, cho nên mình đã tạo thêm một cái nghiệp ác nữa. Nhưng mà nhớ, một khi đã tạo nghiệp ác rồi đó thì nghiệp đó nó đi đeo đẳng thêm mình hoài, không bao giờ mà nó dứt. Nhớ là bất cứ ai một khi họ đã nói cho chúng ta nghe điều đó, phải hiểu với tinh thần đồng tu đồng sửa, tự giác giác tha, chứ đừng bao giờ nghĩ là người đó ghét mình mà nói những cái điều đó. Nghe biết lỗi lầm mà thức tỉnh, nghe biết lỗi lầm hoan hỷ cảm ơn và hứa sẽ sửa đổi, chứ đừng bao giờ nghe cái lỗi lầm rồi chửi ngược lại người ta. Đừng có bao giờ nghe cái lỗi lầm rồi lên án người này tại vì nghe người kia mà cho nên mới nói những cái điều đó, hay là tại vì người đó có thành kiến từ lâu rồi. Nếu mà còn có cái tinh thần đó, không có biết được cái sự mê muội của mình, không có sửa đổi, không có biết phát lò, thì cái nghiệp càng lúc nó càng tăng. Còn ngược lại, trước đây do mê không biết phát lò, bây giờ nghe những người bạn của mình, những vị thầy của mình hay là những ai kia mà chỉ bày nhắc nhở, tự mình nhắc nhở hứa, không có còn gây lỗi lầm nữa, thì con người này phải nói là con người rất là thánh thiện. Trong cuộc đời chúng ta thấy có rất nhiều hạng người, nhưng mà một hạng người được coi là thánh nhân có nghĩa là cái hạng người này từ khi mà cha sanh mẹ đẻ cho đến khôn lớn, cho đến về già, cho đến khi chết chưa bao giờ phạm một lỗi lầm nào. Người đó được coi là thánh nhân. Hạng người thứ hai là hạng người từ lúc mà cha sanh mẹ đẻ cho đến khi khôn lớn có làm những điều sai trái, nhưng mà được người này người kia nhắc nhở chỉ bày, quyết tâm nhận lỗi, sám hối và làm cho con người của mình càng ngày càng trở nên thánh thiện hơn, thì con người này cũng được coi là thánh nhân hạng nhì. Còn đối với cái loại người có lỗi lầm mà gặp ai nhắc, gặp ai chỉ bày gàn, không thèm nghe, thì hạng người này tệ vô cùng. Là thêm có một cái loại người nữa có lỗi lầm, có những cái nghiệp trước được người ta nhắc nhở, nhắc nhở ít á thì làm bài ít, mà nhắc nhở nhiều càng làm tới nữa. Loại này Đức Phật nói là nhất xiển đề. Đức Phật nói là trong tất cả chúng sanh, kể cả hữu tình và vô tình. Hữu tình là đối với những loài gọi là bò bay mái cửa, gọi là hữu tình, đều có Phật tánh. Mà kể cả vô tình như cây cỏ đất đá cũng đều có Phật tánh, và kể cả như cây đá cũng có thể thành Phật. Nhưng mà đối với những cái loại gọi là nhất xiển đề, là cái loại không bao giờ tiên nhân quả, là cái loại người mà biết lỗi, người ta nhắc lỗi mà cố làm nữa, không chịu nghe sự hướng dẫn của ai hết, cái loại người này Đức Phật nói là không có Phật tánh, mặc dầu cũng là hữu tình nhưng mà thua cây cỏ đất đá, là bởi vì lì lợm, không biết sửa. Trong đời này cũng có những hạng người đó, sai ít, người ta chỉ ít á thì làm cho đãi gan ít, sai nhiều người ta chỉ nhiều thì làm càng nhiều hơn nữa để cho lại gan. Loại người này thì chỉ có nước mà đem mà thả sông thả biển thôi. Thông thường ai cũng có tự ái. Chính vì thế mà chúng ta chỉ thấy lỗi của người mà không bao giờ thấy lỗi của mình. Chúng ta chỉ biết chỉ trích lỗi người mà không bao giờ nhận lỗi của mình. Đức Phật đặt ra lệ tự tứ là để diệt trừ cái ngã chấp. Nhờ tinh thần tự giác giác tha, nhờ phương pháp diệt trừ tự ái và phá chấp, nhờ lễ tự tứ mà người tu hành vươn lên từ dở trở thành hay, từ một con người chưa có tư cách để trở thành một con người có tư cách, từ một con người dốt nát trở thành một con người có học, có trí thức, từ một người phàm phu trở thành những vị thánh nhân. Cứ tiến cao tiến mãi mà không bao giờ ngừng, cứ như thế cho đến ngày thành Phật thì thôi. Kính thưa đại chúng, ý nghĩa an cư kiết hạ phần 1 đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.